nhưng nhiều khi nó sẽ trở thành câu chuyện bất thường nếu họ trở thành kẻ thua cuộc, đặc biệt trước những đội bóng được xếp chiếu dưới. Lá thăm đã giúp Nam Định tránh được những đối thủ sừng sỏ nhất tại V-League, tức thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn. Chẳng hạn như Hà Tĩnh, đội bóng năm ngoái phải chờ đến trận play-off với PVFC-AND mới có vé trụ hạng, hay Quảng Nam cũng chật vật mới thoát khỏi chuyến tàu ngược về hạng nhất. Người Thành Nam có lý do để mở cờ, có lý do để tin đội bóng của họ sẽ khởi đầu xuôi. THE nhưng, các nhà đương kim vô địch năm League đã phải nhận một cái kết đắng ngắt trên sân Hà Tĩnh. Nhiều gọi đó là cú sốc cũng chẳng sai, bởi Nam Định như một gã khổng lồ lại khuỵu gối trước một đội bóng bé hạt tiêu. Thực ra, thất bại của Nam Định là điều bình thường vì ranh giới chuyên môn giữa các đội bóng đã không quá lớn. Chưa nói, Hà Tĩnh đã thay đổi. Thì đấy, họ không chỉ thắng Nam Định mà còn hạ cả SHB, DN ở vòng 2. Vì thế, người xem bày tỏ ngạc nhiên hay đánh giá không bình thường là do họ đã quen nhìn Nam Định dưới lăng kính của những người chiến thắng. Rõ ràng, Nam Định vẫn có thể thắng nhưng rồi đây họ không thể thắng như trẻ tre, thắng với tỷ số cách biệt. Trận đấu muộn với Quảng Nam ở vòng 2 như một minh chứng cho điều đã nói. Nam Định cũng có thể trở thành kẻ chiến bại bởi giờ đây, mọi đối thủ đều muốn đánh bại họ, hoặc sẽ chiến đấu với tất cả những gì có thể để chứng minh bản ngã. Rõ ràng, Nam Định không thể trở thành cỗ máy bách chiến bách trắng dẫu họ có ngôi sao nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn và sử dụng cùng lúc ba ngoại binh khác trên sân. Nhà vô địch thường gieo thói quen chiến thắng cho người hâm mộ. Thói quen ấy có thể tạo những động lực nhưng cũng có thể đẩy áp lực về phía họ nếu như không còn giữ vững được bầu trời mộng mơ. Rồi đây, Nam Định sẽ phải thích nghi, phải sống chung với thói quen được họ tạo ra. Cuộc chiến với Nam Định đã chính thức bắt đầu.